Ngôi Á ngày 12 tháng 7 năm 1980, Ngũ Ái kỳ 27, phát triển vô cùng, chân ý thức, tâm can phẳng lặng hợp hư vô. Minh Châu xuất hiện thần tri giác, ngã quỷ quy hà, chẳng giam vô. Hòa đồng thiên giới Nam Mô, quy thuận cảnh chuyển vô thiên địch, nằm trong cơ giới của mình, tinh vi đời đạo tâm linh chuyển hòa, lý đời lễ đạo phân qua, triền miên học hỏi chuyển xa nghìn trùng, minh tâm đạt lý trung dung, vượt qua mọi giới bao dung đất trời, âm thinh hòa cảm học thờ, cuối cùng trời Phật đạt nơi trường tồn, chủ quan sáng suốt chân hồn, tâm thành đạt pháp ôn tồn dưỡng xây, tụ tăng tăng tụ do mây, tâm thờ giữ vững chuyển xoay không sợ, thực hành khai triển từ cơn không còn vọng động, minh ơn Phật trời vô cùng xây dựng mở lời, giúp cho hồn tiến đạt nơi thanh hòa, tham thiền đạt pháp chẳng xa, ngộ tâm minh pháp tự hòa đến nơi, lý siêu sắp đặt mở trời, dạy cho minh cảm tùy thở tiến lên, phát triển vô cùng chân ý thức. Khi mà chúng ta tu thì tập trung nơi trung ương đó, là từ từ để sẽ phát triển tới vô cùng, rồi đi tới sự tâm lành, ý thức rõ rệt, càng ngày càng rõ rệt thêm, tâm can phẳng lặng hợp hư vô. Lúc đó bị làm sao nó cho nó phẳng lặng được, rồi nó xuất phát đi lên nó mới phẳng lặng, còn giam giữ ở trong không phải phẳng lặng. Cho nên chúng ta tu ý thức về luồng điển xuất phát, để cho nó rút từ bộ đầu đi lên, nó mới đạt tới phẳng lặng, lúc đó nó mới hợp hư vô, chiều hướng đi lên nó phải qua giải bằng phương thức gì đó, vì cách đó lúc đó nó mới hợp với hư vô, thì cái tâm can nó mới phẳng lặng nhẹ nhàng và sáng suốt. Minh Châu xuất hiện thần tri giác, lúc đó là Minh Châu là cái phần hồn của chúng ta nó xuất hiện. Lúc các bạn nhắm mắt trong cái thần thức của các bạn thấy xuất hiện thần tri giác, biết mình đi đây đi đó, biết chúng ta không còn ở trong bản thể, trong một giây phút nào ngồi thiền đó chúng ta thấy rõ. Ngã quỷ quy hàng chẳng dám vô, chúng ta xuất ra nhưng mà ngã quỷ xuất sanh không dám lấn áp, vì chiều hướng đều phát triển đi lên, mỗi áp đảo vô cơ thể chúng ta đều xuất phát đi lên, thì chẳng có gian vô. Cho nên không nên xin sự phù hộ, xin điểm giáng xuống bản thể là sai. Chúng điểm chúng ta xuất phát đi lên thì ngã quỷ không dám sáp nhập vào bản thể, vì xuất ra thì đi lên thì bên trên thừa tiếp thanh điển, hút đi lên thì chẳng còn sự tâm tối, biến thể của tâm tối là ngã quỷ xuất sanh, mà sáng suốt thì không còn ngã quỷ xuất sanh. Cho nên các bạn phải lưu ý trong lúc thực hành khai triển bộ đầu, thì lúc đó pháp giới nó mới khai thông. Chứ còn không nên gì, xin điển phù hộ và nổ trên đầu tôi không được, tôi phải xuất phát đi ra gom ngay trung tâm, hướng thẳng về trung tâm sinh lực, thì lúc đó nó mới giúp chúng ta đi lên, thật sự giúp đi lên mới là đúng. Cho nên các bạn đừng có lầm tưởng là sự hổ độ là đúng, nhưng giúp lên là đúng, hổ độ của vô vi là giúp đi lên, kéo ra mới là đúng. Hòa đồng thiên giới Nam Mô, quy y thượng cảnh mà chuyển vô thiên đình. Hòa đồng thiên giới Nam Mô là chúng ta tập trung ngay chân mày là hướng nam, nó xuất phát ra đi trở về hư không, đi tới hòa đồng thiên giới, quy y thuận cảnh, đi về cái con đường để đi lên thuận thiên giá tồn, chuyển vô thiên định. Lúc đó cái phần hồn mới vô ngữ trị trong trung tâm giải giới của cái tiểu vũ trụ và hòa hợp với đại vũ trụ, nằm trong cơ giới của mình, tinh vi đời đạo tâm linh chuyển hòa, ở trong cơ giới, trong phạm vi của chúng ta làm việc, tinh vi đời đạo tâm linh chuyển hòa, từ đời qua đạo đều tinh vi, tâm linh của chúng ta nó chuyển hòa sáng suốt, lý đời lễ đạo phân qua, truyền miên học hỏi chuyển xa nghìn trùng. Lúc đó lý đời lễ lão đúng tới là mở, đúng tới là khai, phân qua hiểu liền, truyền miên học hỏi mà chuyển xa nghìn trùng. Đi tới cái giới nào chúng ta cũng tiến triển và mở tâm mở trí thì không còn sợ cái gì mất hoặc chẳng bị đau khổ nữa. Bởi vì chúng ta phát triển truyền miên, không có bao giờ bị kẹt. Đúng là mở, đúng là tiến. Minh tâm đạt lý trung dung, vượt qua mọi giới bao dung đất trời. Chúng ta minh tâm rồi, chẳng đạt lý trung dung. Lúc nào chúng ta không phải theo bên phải mà chẳng theo bên mặt, chúng ta đi trung ương, trung dung tiến giải. Không nịnh bề nào, không nhờ bề nào, chỉ lo mình trung dung tiến qua, vượt qua mọi giới bao dung đất trời, đi tới mọi giới trong cái nguyên lý vui vẻ, đi tới chỉ chấp nhận chứ không có bao giờ từ khước và than khổ. Âm thanh hòa cảm hợp thờ, cuối cùng trời Phật mà đạt nơi trường tồn. Cái âm thanh chúng ta nó thay đổi, bởi vì rút đi lên thì âm thanh nó càng ngày càng sáng suốt, càng thanh tao, mà hạ xuống thì càng ngày càng trước ô và chậm tiến. Cho nên chúng ta âm thanh hòa cảm hợp thờ, lúc nào cũng rút đi lên, vui cùng trời Phật mà đạt nơi trường tồn. Đó, vui cùng trời Phật đi trở về cái hư không, ở chỗ trường tồn bất diệt, không có sự phá hoại và làm cho tâm can chúng ta nhiễu động vì một lý do gì uy hiếp tinh thần chúng ta, làm cho chúng ta đắm loạn. Không có sự đó, chúng ta cứ trung dung tiến qua là không còn ma quỷ gì mà ám hại chúng ta được. Chủ quan sáng suốt chân hồn, tâm thành đạt pháp và ôn tồn dưỡng xây. Chủ nhân ông sáng suốt, chủ quan là chủ nhân ông sáng suốt chân hồn đó, nắm trọn quyền làm chủ, tâm thành đạt pháp, ôn tồn dưỡng xây. Cái tâm mình phải thành thật kiến giải, đạt tới một cái pháp ôn tồn dưỡng xây, cứ từ từ đi tới thì không có nôn lắm, nhưng mà phải thực hành. Bởi vì chúng ta thấy chúng ta đang dày công đây, đâu có phải dày công. Chúng ta tu đâu có bao nhiêu giờ trong một ngày, cho nên phải tâm thành đạt pháp, hết sức thành tâm ôn tồn dưỡng xây, lúc đó chúng ta mới tiến qua được. Chúng ta tu rất ít giờ, trong đó ý niệm cũng nhiều khi cũng sao lãng, không có tập trung. Cho nên con người mình đã có là con người có ý thức rõ ràng, biết được đường lối tiến triển đi về cái mức vô giới vô cùng tận của chúng ta, thì chúng ta phải triền miên thực hành để đạt tới một cái hạnh phúc đời đời bất diệt. Và cái tâm phải thành thật, chính mình xây dựng cho mình mà còn thiếu thành thật, rồi đâm ra đổ thừa trời Phật, rồi nhờ đỡ đời trời Phật, rồi đổ thừa cho người truyền pháp. Mình thiếu thành thật bởi vì người ta đã vạch đường chỉ lối cho mình đi, thì mình phải thực hành để đi, không nên bê trễ nữa, không nên vì lễ này lễ nọ cứ việc giữ đó đi, trì kỳ chí. Bởi vì nhiều thử thách, nhiều cũng như chúng ta thắc mắc thì chúng ta phải biết hỏi bề trên giải cho chúng ta. Thì bề trên muốn dẫn tiến chúng ta phải cho chúng ta một bài học, cái bài học đó chúng ta phải trì kỳ chí mới học được. Còn nếu không trì chí, trì tâm thì không bao giờ học được, chán ngang không bao giờ tiến. Tụ tang tang tụ do mây, tâm thời giữ vững mà chuyển xoay không sợ. Sự tụ tan cũng như là lý đời lễ đạo tại thế gian và phê bình nói đủ thứ, nhưng mà chúng ta cứ giữ vững chuyển xây không sợ. Dù cho ai đá động đến tôi không thay đổi, bởi vì tôi thấy rõ rồi con đường thừa tiếp đi lên, chỉ là tôi tập trung thì bên trên mới hút mới đưa tôi đi lên. Còn nếu mà tôi phân tán thì tôi bị la đà tại thế và đau khổ mà thôi. Tôi phải giữ vững lập trường, dù cho bất cứ những chuyện gì chuyển sai tôi cũng không sợ, chỉ một mực có sanh có tử có chết cũng không có nào nữa, chỉ giữ một mức để đi mà thôi. Thực hành khai triển từ cơn, không còn vọng động minh ơn Phật trời, thực hành khai triển từ cơn. Từ giờ phút khắc các bạn đều có sự học hỏi, đều có sự tiến triển, mà tâm thực hành thì nó mới là vững chắc và không có sai lạc. Không còn vận động minh ơn Phật trời, lúc đó chúng ta không có vận động nữa. Chúng ta giữ vững lập trường rồi, không vận động cứ từ từ đi đến. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật đã vì mình đổ chúng ta và đưa chúng ta xuống đây học hỏi, rồi đưa chúng ta trở về. Có mất rõ ràng. Khi luồng điển của các bạn tập trung ngay trung ương bộ đầu, chỗ Hà Đạo Thành đó, thì từ từ các bạn vừa nhắm mắt thì các bạn cảm giác nó rút lần lần ly khai bản thể nhẹ nhàng. Muốn thấy sự nhẹ nhàng thì các bạn thiền một thời gian, một tiếng hay là nửa tiếng, không biết chừng hai tiếng, chừng ba tiếng, không biết chừng, nó trở lại làm nặng cái đầu của các bạn. Đó là đã đi rồi, rồi trở về nó mới nặng. Trong lúc ta đã đi thì ta nhẹ, trong lúc ta vô nhập định rồi ta cảm thấy nhẹ, mà một hồi lâu thì nó lại nặng, là ta sao nó trở lộn về với bản thể nó mà nặng. Khi chúng ta hiểu về cái việc đi và việc đến trở về của chúng ta rõ rệt như vậy thì chúng ta thấy rõ cái điểm chúng ta đã có rồi, đó là điểm đó các bạn. Giữ lấy cái điểm đó mà tu, càng tu nó càng sáng suốt. Chỉ có một mối duyên đó là mất việc phát hiện mới quy về nguồn cội được. Vô cùng xây dựng mở lời giúp cho hồn tiếng mà đạt nơi thanh hòa. Vô cùng xây dựng mở lời chúng ta đạt tới cái sự vô cùng của trời Phật, thì chúng ta nên mở lời khuyên giải để hiểu, để tìm hiểu khai thông, giúp cho hồn tiến và đạt nơi thanh hòa, để cho cái phần hồn tiến giải tới đạt nơi thanh hòa, nơi nhẹ nhàng hòa cảm sáng suốt. Tham thiền đạt pháp chẳng xa, ngộ tâm minh pháp tự hòa đến nơi. Chúng ta tham thiền đạt pháp chẳng xa, cố gắng ngồi thiền đó, các bạn vỗ ngủ ngồi thiền đó thì đạt pháp chẳng xa rất gần. Thấy chúng tôi với kiếp ngộ như thờ trăm ngay mắt, các bạn sẽ đạt pháp, phải hành nó có, thấy chưa? Các bạn thiền năm này tới tháng kia mà trong nháy mắt thì các bạn hiểu, tới lúc đó các bạn ngộ đạo, ngộ tâm minh pháp và tự hòa đến nơi. Chúng ta ngộ tâm biết càn khôn vũ trụ là chân tâm có muôn loài vạn vật, minh pháp rồi tự hòa đến nơi. Lúc đó chúng ta ngay con mắt là đến nơi, có gì đâu. Nhưng mà phải đòi hỏi sự thực hành kiên trì tự giải mới đến được. Lý siêu sắp đặt bởi trời, dạy cho minh cảm một tùy thời tiến lên cái lý thì siêu phàm, sắp đặt bởi trời. Bởi vì ở bên trên nó mới siêu phàm, nhưng nó còn lệ thuộc trong thể xác, đâu còn siêu phàm nữa, nó là thuộc về phàm ngã. Còn lý siêu vượt khỏi cái cơ tạng của chúng ta, do trời sắp đặt, dạy cho minh cảm một tùy thời tiến lên, dạy cho chúng ta hiểu rồi tùy thời chúng ta tiến lên. Đó, chúng ta tiến lên, chúng ta hiểu, chúng ta biết rõ nguyên lý của phần hồn không phải tại thế gian có thể tạo được, mà chính chúng ta nguyên căn nguồn cội ở bên trên, thì chúng ta phải thẳng thắn rằng thấy rõ là tôi ở trên chúng, tôi phải đi trở về, thì chúng còn gì mà đau khổ, còn gì mà vọng động, thì căn nào quả nấy. Chồng có chồng, vợ có vợ, con có con, cha có cha, mẹ có mẹ. Mỗi người phải tự giác để tiến. Mỗi người phải thực hành mới trở về với căn bản của chính mình, chứ không có ý lại được. Thấy rõ rồi, các bạn sinh ra một mình rồi chết bởi một mình rõ ràng. Không có thế nào mà các bạn lôi cuốn người khác thế cái sự đau đớn của các bạn. Hiện tại các bạn làm cha mẹ trong gia đình thương yêu con, nhưng bây giờ các bạn đau bụng thì con bạn thay thế được không? Con thay thế, các bạn thay thế sự đau bụng của con các bạn được không? Không được. Chúng ta thấy rõ rồi, càng thấy rõ thì càng phải tự sửa chữa, giữ vững lập trường để tiến tới, không nên bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh. Thì thấy mọi người ở đây, ở tại thế đây dễ bị sa ngã, một chút tình cảm cũng là phỉnh được mình, thật không được. Chúng ta phải giữ vững lập trường để học và thanh tiến. Khi chúng ta học được rồi, chúng ta nên rõ ràng rồi, chúng ta nên tiến, thì không nên vũ dữ nữa, không nên u ơ nữa, không có nên lười biếng chậm trễ nữa. Vì sự lười biếng chậm trễ mà nó tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng tại thế. Các bạn xét lại chính các bạn là bê trễ lười biếng, tham dục bê trễ lười biếng. Bạn thấy rõ ràng chưa? Thì ngày nay nó mới tạo nghiệp. Có kẻ tạo chồng, tạo con, rồi tạo thêm nghiệp, nó lôi cuốn. Tạo vợ, tạo con, tạo thêm nghiệp, nó lôi cuốn. Cái đó là chưa ý thức được, cho nên nó lôi cuốn. Rồi bây giờ các bạn tu rồi, các bạn rõ, các bạn ý thức rồi. Nghiệp của mình thì mình chịu, nghiệp có chồng thì chồng chịu, nghiệp có vợ thì vợ chịu, nghiệp có con chịu. Bạn làm sao bạn chia nghiệp được? Bạn thấy vợ bạn gần chết thì bạn muốn thế mạng cũng không được. Nó có định luật cho mọi người. Con mình cũng vậy, không thế được. Cho nên không có bận biểu như trong sự đó. Khi chúng ta hiểu nguyên lý của trời Phật rồi, chúng ta không có bị bận biểu lôi cuốn bởi những cái tình cảm u ơ đó mà gây sự nhập tiền. Thật sự thì các bạn mỗi người phải mỗi tiếng thì quả địa cầu cái sự tốt đẹp. Mỗi người phải giữ vững lập trường để tiến thế gian này nó có thay đổi. Thì lôi cuốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi đặt cái lý này lý kia lý nọ, thì đem ra sự đau khổ cho mọi người, thì gây ra chiến tranh, gieo sự buồn phiền cho nội tâm, làm sao tiến triển. Cho nên các bạn càng tu càng ý thức. Không phải các bạn càng tu mà vô lương tâm. Càng tu thì càng sáng suốt, càng rõ nguyên căn của chúng ta. Xuống đây để học hỏi một thời gian hữu hạn, rồi phải tiến qua đi lên. Cho nên chúng ta có pháp, có sự đóng góp của trời Phật đã ban bố tình thương cho chúng ta cái cơ hội cuối cùng này để tu sửa và tiến qua. Mà nếu chúng ta không chịu tu sửa và tiến qua, chẳng ai có thể giúp chúng ta. Chúng ta tin Chúa, ta cầu Chúa cho bao nhiêu đi nữa cũng không tiến được. Đã tiến được thì biết bao nhiêu người đã tiến từ mấy nghìn năm nay, và ai tiến được? Chỉ có người nào tiến được thì ý thức được và tự hành tự tiến. Và trong khổ, trong sự đau thương, chúng ta tìm rõ, xác nhận rõ tình thương của Thượng Đế. Thì lúc đó chúng ta mới hòa cảm, chúng ta mới ân thuận, mới thuận thiên, mới tiến. Không còn nghĩ cái chuyện u ơ chậm trễ, nhờ đỡ và không hành. Cho nên chúng ta phải hành mới đạt, không hành không bao giờ đạt. Cho nên các bạn đã có cơ hội tu, đã có cơ hội bàn bạc lắng nhau, đã có cơ hội đã đi học từ nhỏ tới lớn, vun bồi trí thức để phân luận bất cứ một sự việc gì trong ta và ngoài ta, để nhận định một đường lối càng ngày càng rõ rệt hơn. Rồi bây giờ chúng ta ý thức rằng tất cả đều là Thượng Đế an bài tạo cho chúng ta mức tiến trong khổ trong nghịch mà có thuận, trong khổ có sướng để cho chúng ta tiến. Cho nên nhiều khi các bạn hành thiền thâu đêm, các bạn cảm giác thế nào? Tâm can các bạn phẳng lặng yên ổn, nhưng mà bên ngoài mắt thịt dòm thấy các bạn ngu muội thâu đêm, nhưng mà thực sự trong thâm tâm của các bạn được an nhẹ sau giờ phút công phu thâu đêm của các bạn. Các bạn thấy cái quý giá đó ai đem lại cho các bạn? Và sự vui mừng trong thâm tâm của các bạn ai đã tạo cho các bạn? Đó là do sự dày công kiên trì tự phát triển này bạn, các bạn mới có, chứ không ai giúp bạn. Các bạn phải suy xét ý thức rõ ràng, chúng ta không phải là con người tại thế, mà chúng ta là phần linh căn, gian linh căn gian thế học hỏi rồi để trở lại hòa cảm với cảnh đời đời đại linh căn sáng suốt ở bên trên đó. Thì chúng ta còn nên chậm trễ hay là không, hay là phải kiên trì thực hành liên tục để đi tới? Được thiết tưởng rằng các bạn có sự đòi hỏi liên tục trong nội tâm, vì cái cảnh đời nó đã làm cho chúng ta chán chê, nó gây sự chậm trễ, nó tạo sự buồn phiền, nhưng không có kết quả tốt. Các bạn cũng ý thức rồi. Người nào cũng có tu, cũng có ở tại thế gian, tuy rằng không tu cái pháp này nhưng mà cũng tu về đời. có chồng, có con, có vợ, có con, đều là cha mẹ. Thì các bạn chán, các bạn muốn tìm cái gì? Bạc tỷ năm trăm tay cũng không hưởng được cái gì, chỉ hưởng được đau khổ hai chữ thôi. Thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta có lập trường vững chắc rồi, chỉ có thực hành để đạt. Cho nên phải cố gắng. Nếu không cố gắng, không ai giúp đỡ chúng ta. Ngộ ai thì 27 tình thương giao cảm nỉ non quy về nguồn cội, chẳng còn khổ đau. Minh tâm kiến tánh nhiệm màu, rõ mình rõ họ, rõ tàu tây phương. Đó, cái tình thương giao cảm nỉ non, chúng ta ở thế gian có tình thương giao cảm chuyện này chuyện kia gì không? Rồi chúng ta tìm cái lối thoát cho chúng ta để quy về nguồn cội, chẳng còn khổ đau. Vạn giáo quy ngôn quy nguyên chỉ có một thôi, sẽ quy về một nguồn cội mà thôi. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn chấp và không còn mê. Chứ tôi mê đạo này, tôi chấp đạo kia, không bao giờ còn cái đó nữa. Chúng ta phải xóa bỏ trong ý thức đó, mà để chúng ta thực hành và sửa khư trực lưu thanh, để cái phần thanh điển chừa tiếp được thanh điển ở bên trên, mình quy về nguồn cội, thì mình tránh được những khổ đau giả tạm tại thế. Nó lôi cuốn chúng ta minh tâm kiến tánh nhiệm màu, rõ mình rõ họ mà rõ tạo tây phương. Chúng ta minh tâm kiến tánh, chúng ta hiểu được cái tâm của chúng ta là hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Kiến tánh là thấy sự sai trái của mình để gây lên bệnh hoạn và làm cho cơ thể bất ổn, thì lúc đó chúng ta mới thấy sự nhiệm màu của đấng tạo hóa đã nâng đỡ chúng ta giờ từ giờ phút khắc. À, chúng ta rõ tay chúng ta, rõ lấy thiên hạ cũng đang học hỏi những cái gì mà ta đã và đang. Lúc đó chúng ta mới biết cách nào xây dựng để trở về một cái cảnh trường cũ được tây phương bất diệt hư không đời đời. Sự sắp đặt của thiên cơ biến chuyển từ giờ từ phút, đưa tâm linh hòa hợp với các giới, tránh sự cô độc lầm than. À, bởi vì trở về hư không thì các bạn ở với các giới, không có chỗ nào mà từ trước, chỗ nào mà chúng ta chê hết thảy, nơi nào cũng là nơi tốt đẹp hòa cảm để xây dựng tiến hóa, để làm sáng suốt cho cả càn khôn vũ trụ. Không còn cảnh lầm than nữa, không còn sự chia ly đau khổ nữa, nó hòa là một, đâu còn sự chia ly đau khổ nữa. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn mới trở về nguồn cội. Trở về nguồn cội thì các bạn sẽ đắc quả, đắc tất cả, không phải là đắc một và bỏ tất cả đâu. Hòa tan trong hư không thương yêu đời đời, chân tu thực hiện mới an, tự bàn tự tiến mở màn khai tâm, lý đời lễ đạo diệu thâm, thực hành tự đạt khỏi lầm khỏi sai. Chân tâm thực hiện mới an, cái chân tâm chúng ta là chủ của cái tiểu thiên địa này, phải thực hiện thì mới an. Mình tự bàn tự tiến mở màn khai tâm đó, chúng ta luận bàn suy xét đắn đo cái phải cái quấy cái thanh cái trượt, mới tự tiến mở màn khai tâm. Lúc đó chúng ta tiến được rồi, chúng ta đã mở mặt, cũng như chúng ta thoát khỏi lên trên miệng giếng rồi, khai tâm thấy bao nhiêu sự nhẹ nhàng về với chúng ta, cảnh đời đời bất diệt ở trong ta mà ra, nhưng mà chúng ta không chịu khám phá và khai tâm nó ra, rồi cứ giam giữ trong sự u tối mà thôi. Lý đời lễ đạo diệu thâm, thực hành tự đạt khỏi lầm khỏi sai. Và lý đời ở thế gian, nhưng mà cái lễ đạo diệu thâm của lý đời diệu thâm hơn lý đời. Cho nên cái lễ đạo mà các bạn sống trong niềm đạo rồi, các bạn thấy sự tinh yên diệu thâm, giải tỏa những sự thắc mắc của nội tâm, các bạn có một triết lý rất vững để tự tiến tự giải, thực hành tự đạt khỏi lầm khỏi sai. Chỉ có thực hành tự đạt thì không bao giờ bị gạt gẫm bởi một ai hết. Còn nếu chúng ta nghe điều này cũng tin, điều nọ cũng muốn, và bỏ cái chuyện tu theo cái phương pháp mà các bạn đang thực hành đấy là soi hồn pháp luân thiền định, không có tuần nào tôi không nhắc cái đó.
các bạn bây giờ có học cái gì cũng phải cần ba cái đó, là cái mức tin để các bạn đi lên, khai mở tất cả những trược điển ở trong mọi nội tâm nội tạng mà lưu thanh, lúc đó sáng suốt chúng ta mới tiến được. Còn không có phần thanh sáng suốt không bao giờ tiến được. Sự quý chỉ có chân tu thì mới thích giác nổi, nói là làm chứ không bao giờ luân sai và bài bác vô trật tự. Đó, cái người tu họ đã thức thành trong cái chân giác thì không có bao giờ họ nại hà gì mà họ giấu giếm, và họ gây ra sự phiền muộn cho người khác. Họ chỉ đem chân lý và hỗ trợ cho người khác thì có. Lý kia phân xét nơi người, tâm kia trọn giữ vui cười hợp khuynh. Mẹ sanh mẹ dưỡng chân tình, giúp con tiến qua mà hòa mình nơi nơi. Lý kia phân xét nơi người, trong ta có hết, chúng ta phân xét những cái gì ở thế gian họ bài bác này kia cái nó đem tới chúng ta những cái lý đó phân xét nơi mình thì thấy rõ. Tâm kia trọn giữ vui cười hợp khuynh, cái tâm chúng ta phải hòa hợp với mọi nơi mọi giới, phải trọn giữ lúc nào cũng vui vẻ để tìm hiểu thì chúng ta mới học tình tiến hóa đấy. Học thì tiến hóa, mẹ sanh mẹ dưỡng chân tình giúp con tiến hóa mà hòa mình nơi nơi đó. Mẹ tình thương sanh chúng ta, dưỡng chúng ta, vun bồi chân tình cho chúng ta, giúp cho chúng ta tiến hóa hòa mình nơi nơi, chứ không có bao giờ mẹ nào mà kêu con chơi vì khối này bỏ khối kia. Không, mẹ tình thương cái càn khôn vũ trụ. Khi chúng ta ý thức được cha trời thì chúng ta lại ý thức rõ mẹ tình thương hơn đó. Để cho chúng ta qua mình nơi nơi học hỏi trong chương trình tiến hóa, chúng ta giúp đỡ cho chúng ta, tạo cái cơ hội cho chúng ta hướng thượng hóa giải thì tâm tư càng sáng suốt, chẳng còn u mê và giải đại nữa, hiểu mẹ hiểu người thì mới sớm kết thúc cuộc hành hương đầy trong gai này. Cuộc trần hành hương của các bạn đầy trong gai, các bạn xét chúng ta xuống thế gian với trong một thể sống trong thể xác trần truồng tại thế đó, rồi xây dựng tới sự bảo bọc của trần gian, rồi gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh của nội tâm từ giai đoạn này tới giai đoạn kia đó, làm cho các bạn đau khổ khóc than buồn phiền uất ức, các bạn cảm thấy mất hẳn sự công bằng của nội tâm. Bây giờ chúng ta vơ được đạo rồi, chúng ta thấy phải làm sao cho cái đường lối sáng suốt của nội tâm nó trở nên quân bình, đó là đoạn trở về với sự công bằng sẵn có của cả càn khôn vũ trụ. Và chúng ta có cơ hội để thực hành đạt tới sự quân bình đó, chúng ta đã và đang thực hành. Vì bao biết bao nhiêu, các bạn đã có một tâm tư ý thức được sự siêu phàm là tuyệt đối, chúng ta phải sửa mình để đi tới. Và ngày đêm các bạn đã thực hành, các bạn đã chan chê thi sự, không đếm xỉa tới thi sự. Các bạn ở đời nói các bạn ngu, nhưng mà ở đạo nói các bạn đã khôn, biết khôn, biết sửa mình để tiến tới cảnh đời đời sáng suốt, đạt tới sự công bằng cho chính mình và hòa hợp với nhân sinh từ đời lãnh đạo, rồi sau này sẽ lãnh những nhiệm vụ cả cả không vũ trụ trong chương trình tiên giải của thượng đế, thực hành giải tỏa đêm ngày nghiệp thân gieo nạn mà nghiệp bày đảo điên. Đất trời chẳng phải của riêng, của chung thiên hạ triền miên thực hành đó. Chúng ta thực hành giải tỏa đêm ngày nghiệp thân, chúng ta ý thức rõ là nó gieo nạn do cái nghiệp đó, nó bay cho chúng ta đạo điền sai trái. Những cái bản tánh xấu, bản tánh ghen ghét, nó là cái nghiệp, cái nghiệp rất rõ ràng nó bay cho chúng ta đạo điền. Khi mà chúng ta ghen ghét xấu với một người nào thì cái tâm tư chúng ta làm sao ổn định được? Đó là một người điên cuồng. Chúng ta là trí thức thì chúng ta phải sáng suốt ở chỗ đó. Đất trời chẳng phải của riêng, đất trời không phải của riêng, một gia đình. Tại sao chúng ta lại phân tâm cái sự tâm tối ghen ghét, bày ra chiến tranh đau khổ, chiến tranh nội tâm, chiến tranh vật chất của chung thiên hạ, triền miên thực hành của chung thiên hạ. Tất cả đều là của chung. Những bài học là của chung, những sách vở bài học hành động là sách vở của Thượng Đế. Kinh Vô Tự để cho chúng ta của chung thiên hạ triền miên thực hành. Chúng ta phải thực hành trong sự triền miên liên tục, không phải thực hành một ít rồi bỏ rồi quên. Tất cả đều là bài vở. Tôi nói tâm bạn vừa đứng ngồi đang nghĩ một cái gì đó là một bài vở mới, thì các bạn phải hiểu ý thức và học cho hết, mà học trong tình thương và đạo đức, cởi mở hướng thượng, chứ không học ở trong sân si ghét bực của nội tâm. Cái đó là tầm tối. Khi mà các bạn còn ghét, còn nghi một chuyện gì là các bạn đã trở về trong bóng tối. Các bạn phải mở ra, phải khai thông, phải sử dụng cái quyền năng sáng suốt sẵn có của chính bạn, thì các bạn mới giải tỏa được cái nghiệp. Mục đích chúng ta tu để chi? Để giải nghiệp. Giải nghiệp rồi mới trở về nguyên căn. Rồi tại sao còn nuôi dưỡng cái bản tính eo hẹp, sân si, ghen ghét? Cái đó là nó ràng buộc các bạn, mà các bạn đi đâu có được. Các bạn thấy các bạn chậm trễ không? Chậm trễ từ bao nhiêu năm nay không tiến được. Vì thế nào? Vì cái bản tính của các bạn mà các bạn không chịu sửa đó, thì nó sanh ra cái mình sân si, giận hờn, tham lam. Đó là tạo chậm trễ. Làm sao tiến được? Làm sao giải được nghiệp? Nó cuốn cuồng làm cho các bạn đảo điên tâm hồn. Nhiều khi chán mà không hiểu chán cái gì, buồn mà chẳng hiểu buồn cái gì, thấy không? Ngu muội tới đến nỗi không biết sử dụng sự sáng suốt của mình. Duyên đời tình đạo cao sâu phải dày công kiên trì thì mới giải được nghiệp tại thế. Mắt phạm không sao thấy rõ hành động của chính mình, chỉ có tâm thức quang minh mới tận tường hành vi sai trái. Đó. Cho nên cái tâm thức quang minh thì chúng ta đang tu để làm gì? Tu để mở cái duy thức của các bạn bên trong các bạn. Và cái duy thức đó là ổn định mới có duy thức. Cái nhịp tim của bạn và cái nhịp trung tim của bạn, của bộ đầu của bạn, nó đồng khai triển một lượt một, nó là thống nhất. Lúc đó các bạn mới có sự sáng suốt để nhận định mọi sự việc. Đòi hỏi sự công phu, đòi hỏi lập hạnh tu thiền. Lập hạnh là các bạn hàng ngày niệm Phật, niệm lục tự di đà, đã khai thông cái lục tâm. Thì lúc đó các bạn mới được ổn định hòa hợp hướng thượng trong trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Thì lúc đó các bạn mới thấy là sự sáng suốt triền miên về các bạn. Các bạn thấy cái sự tu nó không có hoang phí. Tu phải có kết quả, phải tìm ra những sự sáng suốt của chúng ta, tôm góp sự sáng suốt của chúng ta và vung bồi sự sáng suốt của chúng ta. Nó mới trở nên một lực lượng hùng hậu tiên giải. Nó mới trở về nguyên căn. Còn nếu mà chúng ta tu còn u ơ chậm trễ, còn lệ thuộc bởi tánh tham sân si của thế gian, sự eo hẹp ghen ghét đó, làm sao chúng ta tu? Chúng ta phải mở ra khai thông. Vì chúng ta đến đây với hai bàn tay không và trở về với hai bàn tay. Chẳng có cái gì của chúng ta. Chúng ta chỉ có thanh điển mà thôi. Thanh điển chúng ta không nên rước những sự ô trực xâm nhiễm vào thanh điển của chúng ta. Nhưng mà chúng ta rước vào những sự ô trực thâm nhiễm sân si, thì chúng ta là người đắc tội trước thượng đế.
Thượng Đế không có đứa con tầm tôn gì hết. Thượng Đế luôn luôn vun bồi và xây dựng cho nó, cho nó có cơ hội hiểu nó nhiều hơn. Cho nên chúng ta là người tu, chúng ta phải ý thức rằng chúng ta là con của mình. Chúng ta phải xây dựng Phật sáng suốt, bất kỳ gia nào phải giữ lấy sự sáng suốt để đi đời, mới giải quyết được sự sai lầm của chính mình. Nếu các bạn không chịu vun bồi sự sáng suốt đó mà không dũng tiến trong sáng suốt đó, thì các bạn tu 1000 kiếp thì cũng vậy đó thôi. Không bao giờ các bạn hiểu các bạn. Cho nên chúng ta tu Phật. Tôi đến đây với các bạn chỉ có mấy tháng thôi, vỏn vẹn có mấy tháng thôi, nhưng mà các bạn rất vui, vun bồi được tinh thần những vững lập trường, tự tu tự tiến từ giai đoạn một. Tôi cùng đi cùng hành với các bạn trong giờ phút thiền giác của bạn, các bạn trong giờ phút phân giải của tôi hiện tại, giờ phút thiên liên này cũng cùng đi với các bạn và cùng mở những gốc mắt của tâm tư của các bạn để các bạn tiến tới sáng suốt vô cùng. Các bạn mới thấy rõ Phật trời là gì, người là gì, ma quỷ là gì, thanh là gì, trược là gì. Thanh cũng do ta, trược cũng do ta, ma cũng do ta, quỷ cũng do ta, tất cả đều do cái khối óc bộ đạo của chúng ta biến chuyển ra. Cho nên khi mà chúng ta tập trung rồi thì cái luồng điển thanh nhẹ của các bạn quy về nhất, thì quảng vạn linh hợp nhất, vạn giáo quy nguyên rồi, chỉ có một, ta không có bận tâm lao nữa, chỉ là kiên trì thực hành, thì chúng ta mới thấy rõ pháp giới. Lúc đó chúng ta mới xứng đáng là người tu. Hành trì trong một giai đoạn khó khăn đó rồi các bạn đi đâu? Các bạn giải thông hạ thừa, trung thừa, thượng thừa của cái cơ tạng, cơ thể tiểu thiên này. Sau này các bạn được hòa hợp với hư không rồi, sự sáng suốt gì nữa. Các bạn thương yêu Thượng Đế, các bạn thương yêu Đấng Cha Trời, qua nỗi như màu, qua đổi sang suốt, qua đổi cứu độ chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội tiến qua từ vô cùng. Thương yêu, thương yêu Đức Mẹ, thương yêu người đã xây dựng vạn vật tại thế gian này để độ chúng sanh tiến qua. Sự sáng suốt liên tục xây dựng từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác, đưa chúng ta tìm tờ xây dựng cho chúng ta có một ý chí kiên trì bất khuất hành thiện, không vì bất cứ một lý do nào có thể ngưng trệ tâm thức tiên giải của chúng ta. Cho nên càng ngày các bạn càng thấy cởi mở, càng ngày các bạn thấy càng vui tươi, mình tự giác là chánh. Còn nếu mình còn cầu sinh là tà, đó, các bạn thấy rõ chánh tà. Nếu các bạn cầu sinh thì các bạn phải phục lụy, một khi phục lụy là bị xâm chiếm. Cho nên nhiều bạn đã tu và mượn pháp này tu, nhưng mà phục lụy cho nên bị ngoại xâm, chứ không có tự cường phát triển thăng dài. Còn cái phương pháp đây là không có chủ trương phục lụy, tự cường phân giải để khai triển tới vô cùng tận, không bị lệ thuộc bởi một giới nào, một luồng điển nào. Nhưng mà luồng điển sẵn có chúng ta, chúng ta phải dày công vun bồi thì tới sáng suốt vô cùng. Chúng ta hiểu rõ không còn sợ ma quỷ nữa, ma quỷ chính ta là ma quỷ,
và bây giờ chúng ta xây dựng tới sáng suốt vô cùng thì đâu còn ma quỷ nữa. Ma quỷ là gì? Là bóng tối mà các bạn xây dựng được hương đăng ánh sáng trong nội tâm của các bạn thì đâu còn ma quỷ xâm chiếm nữa, mà cái cảnh đời đời nó về với các bạn. Sự dày công của các bạn đâu có quan phí, đâu có mất. Càng ngày càng tu, càng khai thông, đem lên hết đỉnh trung ương bộ đầu. Lúc đó tâm can tỳ phế thận của các bạn nó hòa hợp với ngũ uẩn bộ đầu, bộ óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai, năm bộ phận nó hòa hợp đông nhất. Thì lúc đó ngũ uẩn giai thần, các bạn xác nhận rằng các bạn không phải là người tại thế nữa. Thanh điển là đời đời bất diệt, các bạn trụ hẳn trong thanh điển, ở trong một cơ hình điển giới đời đời bất diệt. Lúc đó nó rõ rằng cái pháp này đã hỗ trợ chúng ta vô cùng, mà cũng chính chúng ta đã ý thức rõ và luôn được cái pháp này, chúng ta đã giữ được cái pháp này để đi để chung, không có lệ thuộc bao giờ này. Chúng ta làm chủ để khai triển mọi năng khiếu sẵn có, tiến tới vô cùng sáng suốt. Nhưng hậu các bạn mới ảnh hưởng được người khác, nhưng hậu các bạn mới ảnh hưởng được các giới, giúp đỡ người này tới người nọ, giúp cả thanh điển, không phải giúp của cải. Thanh điển mới là quý báu. Một câu nói của các bạn có thể độ người ta bước qua mọi sự gian nan sẵn có. Cái con tiền bạc các bạn chưa chắc gì độ người ta tin được, nhưng mà một câu thức tâm họ thiên hạ thì một câu đó quý báu hơn. Một cắn các bạn đã thức hành, các bạn mới thức tâm thiên hạ được. Còn nếu các bạn không có thực hành, nó vẫn đọc sách này sách kia sách đó các bạn nói, thì nó đâu có cảm động lòng người ta. Còn cái này sự thật trong thanh điển, trong sự hành trì các Phật của các bạn, tuy rằng là nói các bạn không có văn chương, không có hay ho như người ta, nhưng mà vẫn trực tiếp cảm động lòng người. Vì các bạn học ở đâu? Học trong kinh vô tự. Cái thần kinh nếu hấp bổ đầu các bạn được khai triển, đó là kinh vô tự. Lúc đó kinh là nói các bạn có giá trị. Âm thanh của tôi luôn luôn tới với các bạn và giúp các bạn, để các bạn ngồi đó và các bạn được nhẹ nhàng hơn. Các bạn nhắm mắt trong thoải mái và được giúp đi hơn. Thì điển của chúng ta có khác gì đâu, cũng tương đồng. Kẻ đi trước giúp người đi sau. Cho nên chúng ta ngồi và nghe qua âm thanh của người truyền pháp thì chúng ta nhắm mắt lăng lăng nhẹ nhàng, triệt những khai triển trong tâm tư của chúng ta. Thì chúng ta cũng đồng nhất, một loại mà thôi. Cho nên nói vạn giáo quy nguyên có một. Người đời hãy đề cao người này người kia người nọ, được phân ra kẻ này người nọ khác nhau, thì thiệt là chỉ có một mà thôi. Cho nên các bạn tu rồi, tập trung rồi, các bạn mới thấy sự quý giá đó và sự thương yêu đó mới là chân thật. Cái bạn lý luận tại thế không có chân, thì các bạn tu hành triển rồi, sự sáng suốt nó về với các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy thanh điển là giá trị, thanh điển là đời đó, thanh điển là bất diệt. Thì chúng ta còn tranh giành gì cái thể xác eo hẹp này nữa? Không bao giờ. Các bạn phải hướng về mọi sự quảng đại tình yêu của đấng cha trọng và bản bộ. Và chư Phật đã hỗ độ cho các bạn hằng đêm trong giờ phút công phu, nên giữ lấy một sống đời đời trong lễ sống bất diệt. Cảm ơn các bạn.